giữa khen chê, không cái tâm của mình không lay động. Mà tâm của mình không lay động là nhờ có một niềm tin nơi Phật, niềm tin nơi Pháp, niềm tin nơi chúng ta. Chúng ta tin Đức Thế Tôn là vì Đức Thế Tôn là một bậc giác ngộ, là một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh, Tốt Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Còn tinh thần giáo pháp là như thế nào mà được gọi là báu? Tinh thần giáo pháp là một phương tiện để chuyển tải con người từ đầu đường khổ đau đến cuối đường giác ngộ. Từ đầu đường là phạm phu, cuối đường là giải thoát. Mà giáo pháp đó là gì? Giáo pháp đó là tam vô lậu học, giới định tuệ. Giáo pháp đó là 37 phẩm trợ đạo. Giáo pháp đó là kinh Pháp Hoa. Giáo pháp đó là kinh Viên Giác, kinh Kim Cang, kinh nhiều nhiều thứ kinh. Vậy thì tất cả tinh thần giáo pháp đó là phương tiện để rồi chuyển tiếp, để rồi hoán chuyển cái địa vị ngày hôm nay chúng ta là phàm phu. Mà nếu chúng ta cố gắng nỗ lực thực tập tinh thần thiền định tứ niệm xứ, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì chúng ta sẽ trở thành một vị thiền sư và tâm tư của chúng ta được định tĩnh. Nếu chúng ta tu tập theo tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng, này con về phương Tây cách đây vô lượng na do tha, sẽ có ở nơi đó có một quốc độ tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Mà nếu các con nhất tâm bất loạn niệm giới thiệu Đức Phật A Di Đà, mà cái phát nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, nếu có một chúng sinh nào mà nhất tâm niệm danh hiệu của Như Lai, tức là Đức Phật A Di Đà, sau khi xả bỏ báo thân, Như Lai và hàng thánh cầm tràng phan bảo cái đến tiếp dẫn chúng sinh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tinh thần giáo pháp mà nếu chúng ta nghiên tầm tu tập trên tinh thần niệm Phật cầu vãng sanh đó, mà quý đại hữu đã thuộc lòng cái bài kệ là lễ Phật nhắc bái tội diệt hà sa, niệm Phật chắc thanh phước tăng vô lượng. Tại sao chúng ta lễ Phật nhắc bái thì tội diệt hà sa, và tại sao chúng ta niệm Phật chắc thanh thì phước tăng vô lượng? Quả thật tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn là một liều thuốc hay để chữa lạnh bệnh, để chữa lành bệnh của con người trong thế gian này. Cho nên, thưa quý đệ hữu, khi chúng ta nghe tinh thần giáo pháp, khi chúng ta tụng kinh, quý đệ hữu đừng than phiền rằng tại sao chư Tôn Đức không chịu dịch những cái bản kinh ra bằng tiếng Việt để tụng cho dễ hiểu. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, trên con đường tu tập đâu phải tụng kinh hiểu là mới chứng đắc quả vị thánh đâu, đúng không? Trên con đường tu tập đó là niềm tin của mình chứ không phải là sự hiểu biết. Mà niềm tin của mình gắn bó nơi Phật Pháp Tăng, nơi tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn, thì cái sự lợi nhuận, cái sự tăng tiến trên con đường giáo pháp bất khả tư nghị. Mà điều này chúng tôi đã thưa với quý đại hữu nhiều lần, ngang qua câu chuyện mà quý đại hữu đã nghe, nhưng mà thầy biết rằng quý đại hữu có một số quý đại hữu chưa nghe, đúng không? Kể quý đại hữu, quý đại hữu có bằng lòng buổi giảng ngày hôm nay cho đến 12 giờ đêm không? Thưa quý đạo hữu, câu chuyện đó là trên núi rừng của Tây Tạng, ở trong hang động có một vị lạc ma. Cứ mỗi buổi sáng, người lạc ma Tây Tạng đó tụng bài kinh Bát Nhã bằng tiếng Tây Tạng. Và thường xuyên như thế đó, ở ngoài hang động có một con chim bồ câu, nó đậu trên cành cây và buổi sáng nào nó cũng nghe cái âm thanh của người lạc ma Tây Tạng tụng bài kinh Bát Nhã bằng âm thanh tiếng Tây Tạng. Vậy thì thưa quý đạo hữu, con chim bồ câu đó nó có hiểu được những lời kinh của vị lạc ma Tây Tạng không? Không. Hiểu mà nói hắn được, đạo hữu có phải là con chim bồ câu đó không? Thì thưa quý đạo hữu, con chim bồ câu nghe âm thanh của người lạc ma Tây Tạng tụng bài kinh Bát Nhã, con chim bồ câu không có hiểu. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, cứ mỗi buổi sáng nó nghe cái âm thanh như thế đó, nó nghe từ tháng này đến tháng nọ, từ tháng nhờ cái năng lực của bài kinh Bát Nhã, cho đến khi con chim bồ câu chết, con chim bồ câu thác sinh lên trời hưởng phương ban. Vậy thì giáo pháp của Đấng Thế Tôn là chiếc bè để đưa người qua sông. Những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn là phương tiện để chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mà cũng ngang qua câu chuyện, nhiều câu chuyện lắm, không biết kể có hết trong đêm nay hay không. Một người thanh niên khi nghe Đức Thế Tôn trên con đường du hóa về trú ngụ ở nơi ngôi làng đó, người thanh niên nó vui mừng quá. Khi nghe Đức Thế Tôn về trong cái ngôi làng của mình. Cho nên người thanh niên đó vội vàng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thăm Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và thăm hỏi Đức Thế Tôn xong rồi, bài thuyết pháp Đức Thế Tôn thuyết pháp cho người thanh niên đó nghe. Người thanh niên đó vui quá, người thanh niên đó cảm thấy hỷ lạc ở trong lòng. Và ngay khi đó người thanh niên đó phát tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lại và bạch Đức Thế Tôn cho con xin đi tu. Ấy về mà mấy hôm nay thuyết giảng cho quý đức nam nữ cư sĩ Phật tử tham dự khóa tu học lần thứ 26 này 3 ngày 5 ngày rồi mà chưa thấy có một người nam nữ cư sĩ nào phát tâm đi tu hết. Và sau khi mà người thanh niên đó bạch Đức Thế Tôn cho con xin được đi tu, thì khi đó người thanh niên đó đảnh lễ Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn nói rằng: này con muốn đi tu nhưng mà con đã có y chưa, con đã có bát chưa? Người thanh niên đó: dạ bạch Đức Thế Tôn, con chưa có y bát. Vậy thì con hãy về nhà sắm y bát đi và trở lại nơi đây để Đức Thế Tôn cho con đi tu. Người thanh niên nó vui mừng quá, một niềm hỷ lạc được sinh khởi ra ở trong tâm của mình. Và người thanh niên đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lại xong rồi quay quả đi về nhà để sắm y bát và trở lại trở thành một vị tỳ kheo. Nhưng mà thưa quý vị, chẳng may khi mà trên con đường đi về, đi ngang qua cái đồng lúa đó, đi ngược chiều với người thanh niên đó là một con bò điên. Và đến khi gặp con bò điên hút chết người thanh niên. Và khi mà người thanh niên đó bị con bò điên hút chết, thì các vị thánh đệ tử đó bạch Đức Thế Tôn: tại sao người thanh niên này đã nghe những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn vui mừng như thế đó? Đáng lý ra người thanh niên đó phải được sống lâu, đáng lý ra người thanh niên phải được hoàn cái ý nguyện của mình để trở thành một người tăng sĩ xuất gia chứ. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói: này các vị tỳ kheo con, người thanh niên đó sau khi chết, các con có biết rằng người thanh niên đó được thác sinh vào thế giới nào không? Các vị thánh đệ tử nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con biết. Đức Thế Tôn nói rằng: người thanh niên đó vì nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn và một niềm hỷ lạc được sinh ra trong tâm khởi của người thanh niên đó, cho nên người thanh niên đó hiện giờ là một thiên tử trên cung trời. Quý đạo hữu thấy chưa? Cho nên quý đạo hữu làm bất cứ việc gì trong Phật pháp mà quý đạo hữu phát sinh ra một niềm hỷ lạc, phát sinh ra một niềm bình an, phát ra một cái niềm, thì thưa quý đạo hữu, đó là sự lợi lạc của mình. Cho nên trong cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, cái cận tử nghiệp là một cái nghiệp vô cùng quan trọng để có thể quyết định được đời sống trong tương lai của chúng. Cái cận tử nghiệp đó là cái nghiệp gần chết, cái nghiệp gần của sự chết. Mà nếu trong khi chúng ta sắp sửa trút hơi thở cuối cùng mà chúng ta nhớ một hình ảnh của Đức Phật, chúng ta nhớ hình ảnh của một vị Bồ Tát, chúng ta nhớ một lời giảng dạy của Đức Phật, chúng ta nhớ những lời giảng dạy của chư vị Bồ Tát, mà chúng ta y cứ vào những lời giảng dạy đó, chúng ta thọ trì cái hình ảnh của chư Phật đó, thì sau khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta được lợi lạc. Quý đạo hữu nhớ điều đó ha. Cho nên quý đạo hữu nào mà niệm danh Phật, niệm danh hiệu Đức Phật cầu vãng sanh, thì hãy cố gắng chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà kể từ ngày hôm nay, để rồi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà nó nhập diệu vào trong tâm thức của mình, và để rồi một ngày mai kia chúng ta bệnh, chúng ta nằm trên giường, chúng ta được bác sĩ chăm sóc.